chân ngồi Thiên Chúa.
Thank you. chúc cuộc đời chúng con, chúng con nguyện dâng tôn thờ.
Thank you. Xin tuyên đọc lời Chúa được chép trong Ma-thi-ơ đoạn 5 từ câu 43 đến câu 48. Các ngươi đã nghe ta dạy, hãy thương người lân cận và ghét kẻ nghịch thù. Nhưng ta nói với các ngươi, hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ bắt hại các ngươi. Như thế, các ngươi mới có thể trở nên các con của Cha các ngươi trên trời. Vì Ngài khiến mặt trời của Ngài mọc lên cho kẻ xấu và người tốt. Ngài ban mưa xuống cho người công chính lẫn kẻ gian tà. Nếu các ngươi chỉ thương người thương mình, các ngươi sẽ được thưởng gì? Những người thu thuế há chẳng làm như thế sao? Nếu các ngươi chỉ chào hỏi anh chị em mình, các ngươi có gì hơn ai? Những người lương chẳng làm như thế sao? Vậy các ngươi phải trở nên trọn vẹn như cha các ngươi trên trời là đấng trọn vẹn.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta vừa mới được nghe lời dạy, được đọc lời dạy của Chúa là lời dạy rất là khó. Yêu kẻ thù, đây là điều khó về lý trí của chúng ta, khó cho tình cảm của chúng ta và khó trong thực tế. Tại sao quý vị và tôi phải yêu kẻ thù? Tại sao chúng ta lại không phân minh rõ ràng bạn và thù? Yêu kẻ thù có phải là sống nhu nhược, không lập trường và tự hại chính mình không? Nếu người nhà của tôi thương còn chưa xong, thì làm sao có sức đâu mà để yêu thương người ngoài, để yêu thương kẻ thù? Tuy nhiên đây là lời dạy quan trọng mà Chúa Giêsu đã gắn liền đối với chúng ta và Đức Chúa Cha, gắn liền cuộc đời của chúng ta với chính Ngài mà chúng ta là môn đệ. Nếu chúng ta là môn đệ của Chúa, nếu chúng ta là người theo Chúa, thì chúng ta không thể lẩn tránh lời dạy này. Như vậy làm sao quý vị và tôi có thể hiểu được lời dạy này? Mà hiểu lời dạy này thì có nhiều điều nó sẽ đụng đến tấm lòng của con người, tấm lòng của chúng ta. Và nếu sáng hôm nay chúng ta sẽ không chỉ lý luận, bình phẩm về lời dạy này, thì làm thế nào để chúng ta có thể áp dụng? Để làm thế nào để Chúa có thể nhào nặn cuộc đời của chúng ta và qua chúng ta? Cho nên điều thứ nhất, chúng ta tìm cách để hiểu được lời dạy của Chúa, và chúng ta phải biết lời dạy này của Chúa khác với truyền thống mà những nhà tôn giáo thời đó đã dạy. Chúa Giêsu nói rằng các ngươi nghe dạy hãy thương người lân cận và ghét kẻ nghịch thù. Vào thời Chúa Giêsu thì người ta biết lời dạy của Cựu Ước, của Lê Vi Ký đoạn 19 câu 18 nói rằng ngươi chớ báo thù hay giữ lòng oán hận người nào trong dân ngươi, nhưng phải thương người khác như chính mình. Ta là Chúa. Thì thời của Chúa người ta không có phủ nhận lời dạy này, nhưng có một số người thêm vào trong đó là phải ghét kẻ thù nghịch. Mà ghét kẻ thù nghịch đó thì nó có vẻ hợp với lý luận, nó dễ hiểu và nó trở thành cái điều dễ thực hành. Chúng ta thương người thương mình và chúng ta ghét kẻ thù nghịch mình. Người Do Thái hiểu mình là dân tộc được tuyển chọn, và nhiều khi họ coi tất cả những dân tộc khác là người ngoại. Và vì vậy nhiều lúc họ kể tất cả người ngoại là kẻ thù của họ. Đặc biệt trong thời Chúa Giêsu thì người Do Thái đặc biệt coi người La Mã là kẻ thù, vì họ đã đô hộ, bắt đóng thuế, dùng vũ lực và dùng quyền để trấn áp. Sau này khi người ta đào ra cái cuộn biển chết ghi lại từ thời đó, thì trong tài liệu của cái nhóm ẩn tu Essenes thời của Chúa nói như thế này: chúng ta phải dạy môn đồ vừa yêu tất cả những con cái của sự sáng theo mức độ thích hợp, và phải ghét tất cả các con cái của sự tối tăm theo mức độ thích đáng với tội lỗi của họ. Và lối suy nghĩ như vậy đã trở thành cớ để người ta liệt những người bất đồng với họ, những người mà mình không thích, những người mình sợ, những người lạ mình không hiểu là kẻ thù. Và khi chúng ta gán cho ai là kẻ thù thì đó là một cái đích bắn mà chúng ta có thể bắn tự do. Tất cả những cay độc, khinh ghét, ghê tởm, thóa mạ đều có thể được làm tại vì họ là kẻ thù, mà tôn giáo chúng ta dạy rằng phải ghét kẻ thù. Những nhà tôn giáo thời đó thì thấy bổn phận của mình là phải ghê sợ và lánh xa tội nhân, lánh xa sinners. Họ thường gặp chung phường thu thuế và kẻ tội nhân là cái hạng mà xã hội phải khinh ghét. Người Do Thái khinh bỉ người Samari là người Do Thái lai và vì sự thờ phượng khác của họ. Rồi ai khác ý đụng chạm đến quyền lợi của mình thì trở thành kẻ thù chứ ai. Và đây là lý do những nhà tôn giáo đương thời tìm cách mọi cách để loại bỏ Chúa Giêsu và đóng đinh Chúa Giêsu. Họ gán Chúa Giêsu là kẻ phạm thượng với Đức Chúa Trời, kẻ phản loạn với chính quyền La Mã. Và trong cái truyền thống như vậy thì Chúa Giêsu dạy rằng: nhưng ta nói với các ngươi, hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ bắt hại các ngươi. Chúa Giêsu đã dạy điều này. Chúa đã trở thành bạn của tội nhân và phường thu thuế. Khi trên thập tự giá, Ngài đã cầu nguyện cho những người đóng đinh Ngài. Ngài thưa rằng: xin Cha tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì. Và Chúa Giêsu nêu rõ cho các môn đồ của Chúa thời đó và thời nay của chúng ta, Chúa nói rằng: như thế, khi chúng ta yêu thương kẻ thù nghịch như vậy thì mới có thể trở thành con của Cha các ngươi trên trời. Vì Ngài khiến mặt trời mọc lên cho kẻ xấu và người tốt, Ngài ban mưa cho người công chính lẫn người gian tà. Như vậy, yêu thương kẻ thù là dấu hiệu của con cái Đức Chúa Trời. Yêu thương kẻ thù là dấu hiệu của môn đồ của Chúa Giêsu. Mà yêu là sao? Tôi lớn lên quen thuộc với bản Kinh Thánh truyền thống thì dịch như thế này: song ta nói với các ngươi rằng, hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ ngươi. Tôi là người nam thì tôi gặp khó khăn nhiều hơn, là tại vì cái chữ yêu đó chỉ dành cho tình yêu nam nữ thôi. Mấy bạn bè người Bắc của tôi thì còn yêu cha yêu mẹ, còn tôi là chỉ thương cha thương mẹ thôi. Còn yêu á là cái chuyện là yêu bạn gái. Người nào biết yêu có nghĩa là lớn rồi, và tình yêu là nam nữ. Cho nên khi mà Chúa dạy là yêu kẻ thù thì tôi không thể hiểu nổi, tại làm sao có thể dành tình yêu lãng mạn đối với kẻ thù được. Như vậy thì Chúa dạy chúng ta điều gì? Chúa nói rằng hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ bắt hại ngươi. Có nghĩa là ít nhất tình yêu đó có sự cầu nguyện cho kẻ thù của mình, cho người bắt hại mình. Yêu ở đây được định nghĩa là quyết tâm ở bên ai đó, mong ước và hành động vì lợi ích của người đó, gắn công để họ trở thành người mà Đức Chúa Trời muốn nhào nặn họ. Có nghe chúng ta không cần có cảm giác lân lân, yêu đương để yêu kẻ thù, nhưng mà chúng ta cầu nguyện cho họ để họ có thể phục hòa với Đức Chúa Trời và họ có thể sống trong sự yêu thương, công chính và bình an. Và đó là ý nghĩa của điều Chúa dạy yêu thương kẻ thù tại đây. Và ý nghĩa này thì không khó lắm, nhưng cái chuyện khó hơn là khi nó đụng đến tấm lòng của chúng ta, tình cảm của chúng ta. Như vậy nó khó với lòng người. Quý vị cùng đọc chung với tôi câu 44, câu 46 đi. Chúng ta cùng đọc: nếu các ngươi chỉ thương người thương mình thì các ngươi sẽ được thưởng gì? Những người thu thuế há chẳng làm như thế sao? Câu 47: nếu các ngươi chỉ chào hỏi anh chị em mình, các ngươi có gì hơn ai? Những người lương chẳng làm như vậy sao? Chuyện mà chúng ta thương người thương mình là chuyện tự nhiên, chúng ta muốn như vậy. Chúng ta chỉ muốn chào hỏi những người thân của mình mà thôi. Và chúng ta biết rằng trong cuộc đời của con người, chúng ta có rất là nhiều lý do để nghi sợ những người chung quanh. Chúng ta có rất là nhiều lý do để căm giận những người chung quanh. Và khi nghi sợ hay mờ mắt về quyền lợi của mình thì con người tìm hết đủ mọi cách để khinh ghét lẫn nhau. Quý vị biết không, không xa chúng ta bao nhiêu thì trong cái thời trước đây thì cái việc buôn bán và sử dụng người nô lệ là một cái nguồn lợi không nhỏ của nước Mỹ. Và người ta tìm đủ mọi cách để biện minh cho việc này và xem người da đen giống như là súc vật chứ không phải là con người. Trong một việc bảo tàng, người ta giữ lại một tài liệu, trong đó có một cái bài mượn danh khoa học viết như thế này: hộp sọ người da đen ngoài việc có thể tích não nhỏ hơn và xương sọ dày hơn người da trắng thì mặt dưới nó hướng về phía trước theo mõm của một con vật. Người da đen phát ra mùi cơ thể gây khó chịu đặc biệt, tương tự như loài khỉ không đuôi. Cũng giống như làn da đen của người, chúng đã bảo vệ chúng khỏi cái nắng gắt ở châu Phi. Chúng vốn dĩ lười biếng để tránh gắng sức quá mức trong cái nắng gay gắt đó. Tay và chân của người da đen tương đối dài hơn người Âu Châu, xương đùi ngắn hơn và cẳng tay dài hơn, do đó gần giống với dạng vượn, vân vân. Và dĩ nhiên khi mà họ giống như là loài vật thì không cần phải đối xử giống như con người. Và ngược lại, trong thời nay rất là nhiều người đông đảo ở xứ Ả Rập kể những người da trắng Âu Mỹ là gương mặt của Satan tại vì dội bom đất nước của họ. Đó là lý do tại sao có rất nhiều người sẵn sàng ôm bom để giết những người da trắng, là tại vì tất cả những cái sợ, những cái giận, những cái thù được gán lên như vậy. Và thế giới chung quanh của chúng ta thường dùng cách đó đối với những giống dân khác và đối với những phe nhóm khác. Và cách thuận tiện nhất là tô cho những nhóm mình bất đồng một hình ảnh thật là tối, thật là ác và thật là đáng sợ. Và thời đại của chúng ta ngày nay chứng kiến sự phân cực rất là nghiêm trọng. Mọi việc đều có thể chia phe ra. Quý vị biết trong mùa bầu cử vừa rồi, có người nói với tôi rằng trong mấy ngày này mà đi xe màu xanh hay màu đỏ cũng là nhạy cảm, tại vì có thể bị gán theo phe này hay phe kia. Cho nên nó khó cho tâm lòng của con người ngày nay. Chúng tôi cũng hỏi rằng, không phải chúng ta cần lập trường để ghét cái ác sao? Thí dụ như trong Thi Thiên 139 câu 19 trở đi nói rằng: Đức Chúa Trời ơi, ước gì Ngài tiêu diệt những kẻ gian ác. Hỡi quân khát máu, hãy lìa xa ta. Chúng nói những lời độc địa chống lại Ngài. Kẻ thù của Ngài lấy danh Ngài để giỡn cợt đùa chơi. Chúa ơi, con ghét những kẻ ghét Ngài. Phải chăng con tởm ghét những kẻ nổi lên chống Ngài? Con ghét chúng thật là ghét. Con coi chúng như kẻ thù của con. Như vậy, cái tình cảm đó đã trở thành lập trường và nỗ lực phấn đấu của nhiều người. Họ trưng bằng cớ rằng những kẻ nổi lên chống nghịch Chúa thì chúng ta có quyền và có bổn phận phải tởm ghét, phải coi như là kẻ thù. Và vì vậy, với tinh thần đó thì Führer đã vung gươm để chém cái người đến bắt Chúa. Mà nếu mà bây giờ Chúa dạy khác thì có phải là Chúa dạy chúng ta không có phân biệt thiện ác không? Không có sự công chính sao? Không phải Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt những kẻ gian ác và bất chính sao? Những suy nghĩ đó, những dằn vặt đó đã khiến cho nhiều người vội đặt mình vào ghế thẩm phán của Chúa đối với đồng loại của mình. Suy nghĩ này đã trở thành cớ để biết bao hận thù, khinh sợ, tàn nhẫn, giết chóc xảy ra xung quanh chúng ta. Suy nghĩ này đã làm chia rẽ và xé nát nhiều xã hội, nhiều hội đoàn, nhiều bạn bè, nhiều gia đình, kể cả vợ chồng. Suy nghĩ này cũng có thể gây rạn nứt cho hội thánh. Suy nghĩ này có thể cắt đứt quý vị và tôi khỏi lời dạy của Chúa, khỏi tấm lòng của Chúa và khỏi sứ mạng mà Chúa giao cho chúng ta. Suy nghĩ này có thể khiến chúng ta đoán xét sớm quá. Chúng ta có thể vội chém ai đó, tấn công ai đó là những người mà Chúa muốn chữa lành. Cho nên ở trong Tân Ước nhắc nhở chúng ta rằng, vì chúng ta không phải chiến đấu với loài có thịt và máu, nhưng với những quyền lực vô hình, những quyền lực thống trị, những quyền lực tối tăm trong vũ trụ này và những quyền lực của các tà linh trên trời. Và ở trong cái trận chiến đó thì những người chúng ta coi là kẻ thù có thể là nạn nhân của chính quyền lực vô hình đó. Nếu mà chúng ta xem tiếp cái phần Kinh Thánh nhắc nhở đó, xem cái vũ khí mà Chúa muốn chúng ta mang, thì chúng ta sẽ rõ hơn cái cuộc chiến thật sự là gì. Quý vị nhớ khúc Kinh Thánh ở trong Ephesians đoạn 6 không? Vì vậy hãy mang toàn bộ khí giới của Đức Chúa Trời đến cho em có thể đối phó trong ngày lâm trận. Và khi cuộc chiến xong rồi, anh chị em có thể đứng vững. Vậy hãy đứng vững, thắt đai lưng bằng sự thật, mặc áo giáp bằng đức cung chính, mang giày trận bằng tinh thần sẵn sàng rao truyền tin mừng hòa bình. Ngoài ra hãy mang lấy thuẫn bằng đức tin, vì nhờ đức tin anh chị em có thể dập tắt các tên lửa của kẻ ác. Cũng hãy đội nón sắt bằng ơn cứu rỗi và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hãy dùng mọi cách cầu nguyện và nài xin cầu nguyện mãi trong Đức Thánh Linh. Với ý hướng đó, hãy kiên trì thức canh và cầu nguyện cho tất cả các thánh đồ. Như vậy trong vũ khí này bao gồm sự thật, đức công chính, sự rao truyền tin mừng bình an, đức tin, ơn cứu rỗi, lời Chúa và sự cầu nguyện. Trong vũ khí đó có sự thật, có nghĩa là chúng ta yêu kẻ lân cận cũng không có chận sự thật. Chúng ta phải vạch ra những bất chính, những gian ác, nhưng với thái độ khác, chứ không phải thái độ khinh ghét và tự cho quyền tự do bôi lọ bóp méo. Như vậy cái khó của quý vị là gì? Trong lòng của chúng ta có cái nỗi uất hận nào lâu năm đối với một số người nào đó chăng? Hay là có một cái mối lo sợ nào chăng? Hay là chúng ta đang ở trong cái vòng bạn bè mà có cái áp lực riêng và chúng ta phải có thái độ đó chăng? Lỡ chúng ta đã theo một cái mẫu suy nghĩ và chúng ta đã lỡ tuyên bố hành động theo nào, cách nào đó chăng? Hay là cái khó khăn của quý vị và tôi là cái sự cứng cỏi với kẻ thù và với lời dạy của Chúa? Chúng ta giữ ý riêng, giữ tự ái, giữ lập trường cá nhân của mình. Tôi nghĩ rằng cái khó của lý trí đó thì dễ vượt qua, nhưng mà cái khó của tấm lòng của chúng ta là lớn. Nhưng nếu chúng ta lắng nghe lời dạy của Chúa và chúng ta sẵn lòng làm theo lời Chúa, thì quý vị và tôi phải làm gì? Cái khung để chúng ta thực hiện là gì? Thì đầu tiên chúng ta có thể bắt đầu với sự cầu nguyện cho người gây khó cho mình. Khi chúng ta cầu nguyện cho người đó thì nó sẽ biến đổi cái nhìn của chúng ta, cái góc nhìn của chúng ta với sự việc. Sự cầu nguyện đưa chúng ta đến gần hơn với tầm nhìn của Chúa, với tấm lòng của Chúa, với ơn và quyền của Chúa. Sự cầu nguyện đặt bước đường của cuộc đời chúng ta vào trong tay của Chúa. Câu hỏi, ai là người quý vị cần bắt đầu cầu nguyện cho họ? Chúng ta cũng có thể bắt đầu với cái quyết định không cay đắng trả thù. Roma đoạn 12 câu 19-20 nói như thế này: anh chị em yêu dấu, xin đừng tự mình báo thù ai, nhưng hãy nhường chỗ cho cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, vì có lời chép rằng sự báo thù thuộc về ta, ta sẽ báo trả. Chúa phán như vậy. Nhưng nếu kẻ thù của con có đói, hãy cho nó ăn; có khát, hãy cho nó uống. Vậy ai là người quý vị cần ngưng lòng cay đắng phục thù? chúng ta cũng có thể bắt đầu áp dụng lời Chúa với lời nói của chúng ta. Kinh Thánh phán: đừng lấy ác trả ác, đừng lấy nguyền rủa trả nguyền rủa, nhưng ngược lại hãy chúc phước. Vì anh chị em đã được kêu gọi làm thế hầu cho anh chị em có thể hưởng phước. Câu hỏi: như vậy ai là người quý vị và tôi sẽ đổi cách nói, sẽ ngưng nguyền rủa? Quý vị biết không, giữa những cái truyền thông đầy lời thóa mạ lẫn nhau thì chúng ta đừng vội nuốt trọng những lý luận đó. Chúng ta cần xét điều mình đọc với những câu hỏi sau: bài báo này, phần bình phẩm này trên TV, bài băng trên Facebook này kêu gọi tôi oán hận điều gì, kêu gọi tôi binh vực điều gì và chỉ cho tôi hướng giải quyết là gì? Vì khi hỏi như vậy, chúng ta có thể gạn lọc những điều đó, mà chúng ta có thể hiểu hơn ý của Chúa, lời dạy của Chúa, sự khôn ngoan của Chúa. Để chúng ta không có thể bị lún sâu hơn vào những tranh chấp không đủ sự thật và đem thêm sự tàn phá cho chung quanh, cho chính chúng ta, cho danh của Chúa. Nhưng mà quý vị và tôi phải trả giá khi làm theo lời của Ngài. Nhưng mà chúng ta vâng lời Chúa, làm như vậy với đức tin và hy vọng. Hy vọng của chúng ta là gì? Hồi nãy chúng ta được đọc lời cầu nguyện. Mỗi tuần chúng ta đọc lời cầu nguyện: lạy Cha chúng con trên trời. Trong đó có câu rằng: nguyện nước Cha mau đến, nguyện ý Cha được nên ở dưới đất này cũng giống như trên trời. Và đây là ý muốn của thiên đàng mà chúng ta muốn thực hiện dưới đất này, với lòng hy vọng rằng một ngày Chúa sẽ hồi lai. Hồi nãy cái bài hát Vọng Canh nói như thế này: ước mong sao từ chân trời ánh thái dương bừng soi, có sao mai rực sáng ngời xóa âm u màn đêm. Chúa Giêsu là sao mai để báo hiệu sự hiện ra của ánh thái dương. Chúa Giêsu là hiện thân của nước trời, của vua trời. Cho nên thật ra không ai trong chúng ta có thể làm điều này. Bí quyết chúng ta làm điều này là nhìn biết Chúa Giêsu là ai. Chúng ta cần nghe lại lời Kinh Thánh nói với chúng ta: anh chị em hãy có đồng một tâm tình giống như Chúa Giêsu Christ đã có. Ngài vốn có hình thể của Đức Chúa Trời, nhưng chẳng xem sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là điều phải nắm giữ. Ngài đã làm cho mình trống không, nhận lấy hình thể của một nô lệ, trở nên giống như loài người, được thấy trong hình dạng của một người. Ngài tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Chính vì thế mà Đức Chúa Trời đã đưa Ngài lên rất cao, ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Hầu khi nghe đến danh Đức Chúa Giêsu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất và bên dưới đất thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi phải tuyên xưng Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa, dân vinh hiển lên Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Chúng ta hòa với nhau ca ngợi Chúa mỗi sáng Chủ nhật. Chúng ta biết rằng quyền năng của đấng vua trên muôn vua đó là quyền năng của thập tự giá. Chúng ta không thể nào mong sự chiến thắng mà không đi con đường thập tự giá của Chúa. Nên thưa quý vị, chúng ta không thể nào tự sức yêu kẻ thù nghịch, và chúng ta cũng không có đủ lý do để yêu kẻ thù nghịch. Nhưng nếu chúng ta nhìn biết Chúa Giêsu là ai, lắng nghe lời dạy của Ngài, thì chúng ta có thể dự phần vào kế hoạch phúc âm của Chúa ngay lúc tối tăm này và trông đợi ngày Chúa trở lại. Chúng ta có sẵn lòng làm theo lời dạy của Chúa, dù khó hôm nay không?